Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 178 với đề tài Phí của chăng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 6 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 6 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany, tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng: sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng thuộc lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: câu chuyện này xảy ra lúc nào và ở đâu? Sự kiện đáng chú ý nhất trong câu chuyện này là gì? Câu hỏi thứ hai: việc làm của cô Mary đã cho chúng ta những bài học nào? Câu hỏi thứ ba: các môn đồ, đặc biệt là Giuđa, đã phản ứng ra sao? Tại sao họ phản ứng như vậy? Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì từ Chúa Giê-xu qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: câu chuyện này xảy ra lúc nào và ở đâu? Sự kiện đáng chú ý nhất trong câu chuyện này là gì? Phúc Âm Mát và Phúc Âm Giăng ghi lại câu chuyện này 6 ngày trước lễ vừa qua. Nhưng sứ đồ Matthew đặt câu chuyện này xen vào giữa âm mưu bắt và giết Chúa của nhóm lãnh đạo tôn giáo và sự phản bội Chúa con Judas Iscariot. Phải chăng Matthew muốn độc giả thấy sự tương phản giữa tấm lòng tận hiến của cô Mary với sự phản bội của ông Judas? Sứ đồ Matthew không ghi rõ tên các nhân vật trong câu chuyện, nhưng khi kết hợp với Phúc Âm Mát chương 14 và Phúc Âm Giăng chương 12, chúng ta biết tên người phun là Simon. Có lẽ ông là người được Chúa chữa lành. Nay nghe Chúa đến làng Bethany, ông đã mời Chúa và các môn đồ vào nhà để thết đãi và bày tỏ lòng biết ơn. Ông Lazarơ là người được Chúa gọi từ kẻ chết sống lại cũng đến chung dự. Cô Ma-thê và cô Ma-ri cũng có mặt để phục vụ. Đây quả thật là một bữa tiệc đầy ắp vui mừng và lòng biết ơn của những người đã được Chúa cứu. Trong bữa tiệc, theo Phúc Âm Giăng, thì chính cô Mary là người đã có hành động bất ngờ và đặc biệt. Cô lấy chai dầu thơm quý giá đựng trong bình ngọc trắng, đổ ra hết trên đầu Chúa đang khi Ngài ngồi ăn, khiến hương thơm tỏa khắp ngôi nhà. Vài môn đồ, đặc biệt là Giuđa, nổi giận trách cô sao phí của vậy, nếu đem bán đi mà giúp người nghèo phải tốt hơn không? Cô Mary yên lặng không phản ứng, nhưng Chúa Giêsu đã lên tiếng bên vực cô và cho biết cô sửa soạn chôn xác Ngài. Rồi Ngài nói thêm rằng việc cô làm sẽ luôn được nhắc đến trong tất cả những nơi nào tin lành được truyền bá. Câu hỏi thứ hai, việc làm của cô Mary đã cho chúng ta những bài học nào? Chai dầu thơm là tài sản vô cùng quý giá, luôn được các phụ nữ đeo nơi cổ. Ông Mark và sứ đồ Giăng đều cho biết giá trị chai dầu tương đương 300 đơn-nhê là tiền lương một người lao động suốt cả năm dài. Theo phúc âm Mark thì cô đã đập bể chai dầu để đổ trọn vẹn lên đầu Chúa Giêsu. Động cơ nào khiến cô Mary không tiếc chai dầu thơm vô cùng quý giá ấy? Chắc hẳn cô muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã cứu sống anh mình. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta nhớ khi Chúa đến nhà anh em ông Lazarơ thì cô Mary đã ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài. Có thể do nghe lời Chúa dạy, cô đoán định rằng chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ phải chịu chết và chôn. Vì vậy, cô đã không tiếc chai dầu quý nhất, không đủ kiên nhẫn chờ dầu chảy ra từng giọt, nên cô đã đập bể chai để đổ hết lên Chúa, sức dầu cho Ngài khi Ngài còn sống, vì cô sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Mà quả thật, khi Chúa đã chết và chôn trong hầm mộ, có mấy người phụ nữ đem dầu thơm đến sức xác Ngài theo phong tục thời ấy, nhưng họ không còn cơ hội vì Chúa đã sống lại rồi. Theo phúc âm Mác chương 16 từ câu 1 đến câu 6, có những cơ hội phục vụ Chúa chỉ đến một lần. Nếu chúng ta không tranh thủ để phục vụ thì sẽ không còn dịp khác nữa. Hãy phục vụ Chúa bây giờ hoặc không bao giờ. Cô Mary hoàn toàn yên lặng, không phản ứng khi bị ông Giuđa trách móc là phí của. Cô biết rõ việc làm của mình, cô không phí thời gian tranh luận với người khác. Tấm lòng và hành động của cô hướng trọn vẹn về Chúa, nên cô không còn quan tâm đến điều gì khác hơn là Chúa và sức dầu cho Chúa đúng thời điểm. Đây là tính cách đặc biệt của cô Mary. Trước đó, khi cô ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài, thì cô cũng bị chị mình trách móc, nhưng cô cũng yên lặng. Thế nhưng, những khi cô yên lặng thì Chúa bên vực cô. Sự hầu vị Chúa của chúng ta cũng có lúc bị hiểu lầm, nhưng nếu chúng ta cứ hết lòng phục vụ, Chúa biết tấm lòng chúng ta, Ngài sẽ bảo vệ và bên vực chúng ta. Cô Mary không bao giờ ngờ rằng việc làm của cô cho Chúa lại được cả thế giới biết đến, nhắc nhở, ca tụng mỗi khi tin mừng được rao ra. Chính trong giờ này, chúng ta cũng đang nhắc lại việc làm của cô và chúng ta cũng được khích lệ bởi tấm lòng tận hiến ấy. Hầu việc Chúa hết lòng không bao giờ mất mát và Chúa chúng ta không hề quên. Cho dù nhiều điều khó chịu xảy đến thì câu chuyện này cũng được khích lệ chúng ta cứ bền lòng phục vụ Chúa, Chúa vui lòng là quá đủ cho chúng ta. Câu hỏi thứ ba, các môn đồ, đặc biệt là Giuđa, đã phản ứng ra sao? Tại sao họ phản ứng như vậy? Khi thấy việc làm của cô Mary, môn đồ đã giận và ông Giuđa trách cô Mary rằng sao phung phí quá vậy, sao không chịu đem bán lấy tiền cứu trợ người nghèo. Trước hết, chúng ta thấy môn đồ trách cô Mary vì họ không hiểu hết nguồn ngọn của vấn đề. Họ chỉ nhìn thấy một số tiền quá lớn bị phí phạm vô ích, không đúng với ý họ, nhưng họ không biết cô đã làm một việc tốt, hữu ích cho Chúa. Họ lấy người nghèo ra để trách cô Mary không quan tâm giúp đỡ, nhưng họ không biết rằng cơ hội giúp người nghèo còn rất nhiều, mà cơ hội sức dầu cho Chúa thì chỉ có duy nhất một lần này. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Thật ra, ông Giuđa tiếc số tiền lớn mà nếu đem bán ra và giao vào tay ông là thủ quỹ của nhóm thì ông có thể xén bớt bởi lòng tham của ông. Đây là điều sứ đồ Giăng đã nói rõ, người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Theo phúc âm Giăng chương 12 câu 6, lòng tham đã làm mờ mắt con người, khiến người ta không thấy Chúa dù Ngài vẫn hiện diện. Lòng tham khiến người ta xung đột với người khác vì mất lợi lộc cho bản thân. Khi cứ để cho lòng tham ngự trị thì không còn sáng suốt trong sự hầu vị Chúa và sẽ bị Chúa quở trách. Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì từ Chúa Giêsu qua câu chuyện này? Chúng ta thấy Chúa rất thân thiện với mọi người và mọi thành phần. Ngài sẵn sàng vào nhà anh em ông Lazarơ. Ngài cũng không ngại vào nhà những người thu thuế như ông Matthew, ông Sa-chê. Ngài cũng mạnh dạn đến nhà của một người phun. Tất cả việc Ngài làm đều bởi tình yêu và với mục đích để cứu mọi người. Đúng như lời Ngài tuyên bố, kẻ bệnh mới cần thầy thuốc. Còn chúng ta thì sao? Theo chúng ta nghĩ thì người phun Simon mới được chữa lành, mới được hòa nhập với xã hội để làm ăn sinh sống, có lẽ không phải là người giàu. Nên bữa tiệc tiếp đãi Chúa cũng hết sức đơn sơ. Ngược lại, chai dầu cô Mary dâng lên cho Chúa thì lại vô cùng quý giá. Nhưng tất cả đều được Chúa vui lòng đón nhận. Ngài không nhìn vào số lượng, nhưng nhìn thấy tấm lòng. Tấm lòng biết ơn của ông Simon, tấm lòng yêu Chúa của cô Mary. Ngay cả lúc người đàn bà quá, dâng 2 đồng tiền ăn 1/4 xu, cũng được Chúa khen là bà dâng nhiều hơn tất cả mọi người. Khi yêu Chúa hết lòng thì số lượng hiến dâng không còn là thước đo với Chúa, vì người yêu Chúa dâng cả tất sinh vẫn chưa thấy đủ. Chúa bên vực cô Mary, nhưng Ngài cũng yêu môn đồ. Ngài dùng cơ hội này để dạy dỗ và mặc khải cho môn đồ biết về chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Ngài báo trước Ngài sẽ chết và chôn, nên chai dầu sức Ngài chính là dầu sửa soạn chôn xác Ngài. Đây không phải là lần đầu Chúa cho môn đồ biết trước Ngài sẽ chịu chết. Giờ đây, Chúa nhắc thêm một lần nữa, vì Chúa biết môn đồ cũng chưa hiểu hết điều Chúa muốn bày tỏ. Rồi Chúa nói thêm trong câu 13, quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Câu nói của Chúa cho chúng ta biết thêm nhiều điều trong tương lai. Chúa cho biết tin lành của Chúa sẽ được giảng ra khắp nơi. Chúa phải chịu chết, phải bị chôn, nhưng tin lành của Chúa không hề chết, cũng chẳng bị chôn, mà tin lành ấy sẽ được rao ra khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Chúa vì có thể ngay lúc đó môn đồ chưa hiểu hết lời Chúa, nhưng khi Đức Thánh Linh đã giáng lâm, họ đã đứng dậy đi ra rao giảng tin lành khắp nơi. Trở lại với việc sức dầu của cô Mary, Chúa nói việc làm của cô sẽ không hề bị lãng quên, trái lại luôn được mọi người thuật lại để nhớ đến và ca ngợi việc cô đã làm cho Chúa. Đây là lời chẳng những khích lệ cô Mary mà còn khích lệ con dân Chúa khắp nơi trong sự hầu việc Ngài. Nhiều việc làm cho Chúa dù công khai hay âm thầm thì Chúa chúng ta không bao giờ lãng quên. Tạ ơn Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 6 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 179 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và Ngài chết thế thay đời. Vì tội lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh. Lìa ngôi báu trời cao hạ phàm, làm lừa khánh hàn vi nhọc nhằn, nguồn chân lý đạo gieo vào đời, ban phước ân đổ xuống muôn đời. Cho con tình yêu của Chúa, Giê-xu yêu thương mặn mà, lời Ngài xây đắp linh năng, bình tâm trong Chúa, Giê-xu con người.